Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ cùng anh Minh xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 11 tháng 4 năm 2017 từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25m. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Sau phần tin với những tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, mời quý vị đến với câu chuyện thời sự liên quan đến anh Nguyễn Văn Hóa, một thanh niên làm truyền thông tự do vừa bị chính thức khởi tố theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bên cạnh đó là thông tin luật sư Nguyễn Văn Đài, người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng nhân quyền 2017 của Liên đoàn Thẩm phán Cộng hòa Liên bang Đức trao tặng. Tiếp theo là câu chuyện làng nuôi cá bè bị thua lỗ tại sông Chà Và, Vũng Tàu vì ô nhiễm nguồn nước, cũng như nhiều bài viết khác. Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Kính Hòa và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin hôm nay, thưa quý vị. Chủ sở hữu phương tiện xe loại 1 và loại 2 cư trú tại các huyện Hưng Nguyên và Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh cùng thành phố Vinh không phải trả tiền phí qua cầu Bến Thủy kể từ ngày 24 tháng 4 tới đây. Xe loại 1 là xe dưới 12 chỗ, xe tải trọng lượng dưới 2 tấn. Xe loại 2 là từ 12 đến 30 chỗ, xe tải trọng lượng từ 2 đến 4 tấn. Đó là nội dung trong thông cáo do Bộ Giao thông Vận tải công bố vào ngày 11 tháng 4, ngay sau buổi họp trong cùng ngày. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải quyết định giảm tối đa 100% phí dịch vụ đường bộ qua trạm BOT Bến Thủy cho các đối tượng vừa nêu, đồng thời các tổ chức doanh nghiệp có trụ sở thuộc phạm vi khu vực quy định cũng được giảm ở mức tối đa. Bên cạnh đó, xe buýt lưu thông qua trạm Bến Thủy 1 cũng được miễn 100% phí.
Vừa qua, mặc dù Bộ Giao thông Vận tải ra thông báo, cư dân ở hai huyện Hưng Nguyên và Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh cùng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An được giảm 50% phí khi qua cầu Bến Thủy có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4. Tuy nhiên, dân chúng vẫn biểu tình phản đối thu phí đường bộ qua cầu Bến Thủy bằng hình thức diễu hành bằng ô tô và dùng tiền lẻ mua vé qua trạm, vì cho rằng chủ đầu tư công ty Cianco số 4 thu phí không đúng luật. Biện pháp kiên trì đấu tranh phản đối việc thu phí không hợp lý của người dân tại những địa phương vừa nêu trong thời gian qua dẫn đến kết quả là cơ quan chức năng và doanh nghiệp phải điều chỉnh theo yêu cầu hợp lý của dân chúng địa phương.
Hai đối tượng trong vụ đe dọa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố tội khủng bố và tội không tố giác tội phạm. Báo Dân Việt trong nước dẫn nguồn tin riêng của báo này và loan tin vào ngày thứ Ba 11 tháng 4. Cơ quan truyền thông này nêu tên hai đối tượng là Nguyễn Trọng Phương, 37 tuổi, trú ở Ba Đình, Hà Nội, bị khởi tố tội khủng bố, và Trần Anh Thuận, 36 tuổi, ở Bắc Ninh, tội không tố giác tội phạm. Theo báo Dân Việt, đối tượng Phương có hành vi nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đối tượng này là người của một số đơn vị khai thác cát, không được tỉnh chấp thuận giấy hoạt động. Vụ việc xảy ra dẫn đến dự án khai thác cát nạo vét luồng trên tuyến sông Cầu phải tạm thời ngừng lại vào giữa tháng 3 vừa qua. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc và các cá nhân từ trung ương đến địa phương. Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận và đích thân Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vào cuộc chỉ đạo điều tra.
Nghi phạm Đoàn Thị Hương, người Việt, có sức khỏe ổn định, khá bình tĩnh và thoải mái trước phiên tòa diễn ra vào ngày 13 tháng 4 tới đây, tại Malaysia. Đại sứ quán Việt Nam cho biết tin như vừa nêu sau cuộc gặp với nghi phạm Đoàn Thị Hương hôm 10 tháng 4, và được báo chí trong nước loan đi hôm 11 tháng 4. Cô này là một trong hai nữ nghi phạm bị bắt vì dính líu đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam, người anh trai của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. Tin cho biết thêm, phía đại sứ quán đã nỗ lực giúp đỡ Đoàn Thị Hương bằng cách tìm kiếm luật sư cho cô. Được biết là ông Hisham Depo TX và ông Naran Singh, những người được đánh giá là những luật sư hàng đầu về luật hình sự của Malaysia, sẽ bào chữa cho Đoàn Thị Hương tại phiên tòa ngày 13 tháng 4. Trước đó, chia sẻ với các đại diện pháp lý và đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Đoàn Thị Hương bày tỏ mong muốn được xét xử công bằng và sớm được trở về nước. Tiến sĩ Hoàng Ánh, người từng đứng ra kêu gọi quyên tiền giúp cho gia đình Đoàn Thị Hương cho biết.
Nhà máy tình hình thì nhà Hương có hai người qua thăm em rồi ạ. Nay thì dự kiến là sẽ vào thăm em, xong đó sẽ đi dự phiên tòa thôi ạ. Chứ cũng không có cái gì gọi là đặc biệt ạ. được giấy phép để vào thăm rồi. Tôi nghĩ đối với chúng tôi thế là thắng lợi rồi ạ. Chứ còn chuyện điều tra hay như tòa án đó, thứ thì là việc của bên đó, chúng tôi sẽ không can thiệp được ạ. Có em họ của Hương ạ. Vâng, tại bởi vì rằng cậu em họ đó thì là thứ nhất là người em đó thì từ chối không đi. Cái thứ hai là cậu em họ đó thì là có biết một chút tiếng Anh và cũng sẵn sàng giúp đỡ, cho nên là đi cùng thôi ạ. À, hiện tại thì biết chỗ luật sư đoàn lại không dùng ạ. Họ không muốn dùng cái luật sư của chúng tôi, cho nên chúng tôi tạm thời là chưa thể làm gì được ạ. Thì chúng tôi để chờ xem phiên tòa tiếp theo như thế nào thì họ trả lời là họ hiện tại chưa cần dùng, họ xin cảm ơn chúng tôi ạ.
Ông Đoàn Văn Thạnh, cha của Đoàn Thị Hương, cũng xác nhận đã đến Malaysia để dự phiên tòa.
Tôi đúng qua mà ngày mai ấy, sáng mai là luật sư ở Malaysia ấy, tôi đã chuẩn là với ông luật sư người ta và sẽ giúp để là đưa vào thăm cháu, 10 giờ mai vào thăm cháu, rất là phấn khởi, rất cảm ơn ạ.
Xin được nhắc lại, Đoàn Thị Hương bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX để giết ông Kim Song Nam, là anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Song Un tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào hôm 13 tháng 2. Tuy nhiên, tại buổi tiếp xúc lãnh sự trước đó, cô Hương nói rằng không hề hay biết mình đã được bố trí vào một vụ án giết người, mà chỉ nghĩ rằng bản thân tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, thi thể được nói là của nạn nhân Kim Song Nam đã được trao trả cho phía Bình Nhưỡng và các nghi phạm của quốc gia này cũng được trả về nước.
Việt Nam là một trong những nước tử hình nhiều người nhất thế giới trong vòng 3 năm từ năm 2013 đến năm 2016, chỉ sau Trung Quốc và Iran. Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết như vậy vào hôm 11 tháng 4. Theo số liệu mà Ân xá Quốc tế có được dựa vào số liệu trên báo chí Việt Nam công bố hồi tháng 2 vừa qua, trong vòng từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016, Việt Nam đã tử hình 429 người, tức là ở mức trung bình 147 vụ tử hình một năm. Tổng thư ký Ân xá Quốc tế Salil Sethi nói con số người Việt bị tử hình là kinh khủng và điều này đặt ra câu hỏi về con số thực những người bị tử hình vào năm ngoái mà chính phủ còn giấu giếm. Cũng giống như Trung Quốc, con số người bị tử hình ở Việt Nam được xếp vào danh sách bí mật quốc gia. Báo cáo về án tử hình năm 2016 của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, trong năm 2016 đã có ít nhất 1.032 người bị tử hình trên toàn thế giới, trong đó ít nhất là 3.117 người bị tuyên án tử hình. Số liệu của báo chí nhà nước Trung Quốc cho biết Trung Quốc tử hình khoảng 931 người trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, nhưng chỉ có 85 người được tìm thấy trên dữ liệu trực tuyến. Nhiều tổ chức nhân quyền khác ước tính con số người bị tử hình ở Trung Quốc có thể lên đến hàng ngàn người mỗi năm.
Chiếc tàu chiến Nhật Bản Fuyusuki vào ngày 11 tháng 4 đến cảng Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại đó. Tin cho biết tàu Fuyusuki trong thời gian thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4, thủy thủ đoàn trên tàu có những cuộc viếng thăm chào hỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, chỉ huy vùng 4 Hải quân Việt Nam, thăm tàu Hải quân Việt Nam và thi đấu bóng chuyền với thủy thủ Việt Nam. Tàu Fuyusuki là một tàu khu trục dùng để hộ tống các tàu chở trực thăng và các tàu mang hỏa tiễn. Nhiều trang thiết bị trên tàu Fuyusuki được cải tiến rất hiện đại như hệ thống radar và hệ thống chống thủy lôi. Đặc biệt là tàu này có một hệ thống bắn hỏa tiễn loại RIM 162 của Mỹ dùng để chống lại các hỏa tiễn hành trình diệt chiến hạm. Xin được nhắc lại là cảng Cam Ranh của Việt Nam là một cảng tự nhiên rất thuận lợi cho các hạm đội hải quân, và cảng này nằm rất gần con đường thương mại tấp nập đi xuyên qua Biển Đông. Trong quá khứ, Cam Ranh từng là căn cứ quân sự của Mỹ rồi Liên Xô. Hiện nay Việt Nam tuyên bố rằng cảng Cam Ranh là một cảng quốc tế, sẽ không được dùng làm căn cứ quân sự cho bất cứ quốc gia nào khác ngoài Việt Nam. Thời gian gần đây, Cam Ranh đã đón nhiều chiến hạm của các quốc gia khác nhau như Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Úc, Trung Quốc và Nhật Bản.
Bắc Hàn đe dọa sẽ tấn công hạt nhân vào nước Mỹ. Lời tuyên bố trên được hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn đưa ra trong ngày thứ Ba 11 tháng 4. Trong khi đó, thì đoàn chiến hạm tấn công Mỹ USS Carl Vinson đang trên đường hướng tới khu vực bán đảo Triều Tiên. Tại Seoul, Tổng thống tạm quyền của Hàn Quốc ông Kwon Ki-yoon nói rằng có khả năng miền Bắc sẽ leo thang những vụ khiêu khích bằng cách thử tên lửa hay vũ khí hạt nhân trong những ngày tới đây, trùng với những kỷ niệm lớn của nhà nước Bắc Hàn, ví dụ như sinh nhật lần thứ 105 của ông Kim Nhật Thành, người thành lập nhà nước Bắc Hàn và là ông nội của lãnh tụ đương nhiệm Kim Jong-un.
Bình luận về việc Mỹ phái đoàn chiến hạm tấn công đến khu vực bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn nói đó là một hành động xâm lăng liều lĩnh. Còn một người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Bình Nhưỡng thì nói rằng Bắc Hàn luôn mong muốn hòa bình nhưng sẽ chống trả rất mạnh liệt bất cứ hành động khiêu khích nào bằng toàn bộ sức mạnh quân sự của mình để có thể tiếp bước trên con đường mà dân tộc đã chọn. Xin nhắc lại là ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra cuối tuần rồi ở Florida, Hoa Kỳ, Bắc Hàn đã cho thử nghiệm một tên lửa tầm trung bắn vào biển Nhật Bản. Tin cho biết là trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã bàn đến vấn đề Bắc Hàn, và sau đó một đặc phái viên của Trung Quốc là ông Vũ Đại Vĩ đã đến Seoul hội đàm với Hàn Quốc. Và sau cuộc hội đàm này, tin từ phía Hàn Quốc cho hay là hai bên đồng ý phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết vấn đề Bắc Hàn.
Đặc khu Hồng Kông thuộc địa cũ của Anh, không có chỗ để tiến đến độc lập. Hiện nay, khu vực này cần có sự hỗ trợ của chính quyền Trung ương Bắc Kinh để thúc đẩy phát triển kinh tế trong 5 năm tới. Đó là phát biểu của tân đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, hay là Carrie Lam, hôm thứ Ba 11 tháng 4. Tin Reuters cho biết là các nhà lãnh đạo Bắc Kinh ngày càng quan tâm đến phong trào đòi độc lập đang phát triển ở khu đặc chính Hồng Kông với quy chế tự trị từ năm 1997 sau khi được Anh trao trả lại cho Trung Quốc. Trả lời phóng viên ở Bắc Kinh, bà Lâm nhắc lại ý kiến của Thủ tướng Lý Khắc Cường sau khi ông này trao cho bà thư bổ nhiệm chức vụ đặc khu trưởng của Hồng Kông và bà này sẽ đảm nhận chức vụ này vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Trong lần gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình, bà Lâm có đề cập đến vấn đề kinh tế trong 5 năm tới. Theo bà, có rất nhiều lĩnh vực cần sự hỗ trợ từ chính quyền Trung ương. Tin cho biết dự kiến sẽ có cuộc viếng thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Hồng Kông vào ngày 1 tháng 7 để mừng 20 năm Anh Quốc trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc. Nhiều cuộc biểu tình cũng được tiên liệu sẽ nổ ra vào ngày đó.
8 người trong đó có cả cảnh sát Philippines bị thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh Phi và 10 thành viên phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf tại đảo nghỉ dưỡng thuộc tỉnh Boho, Philippines. Hãng tin Reuters loan tin như vừa nêu vào ngày 11 tháng 4, trích dẫn lời phát ngôn viên quân đội Philippines Edgar Arevalo cho biết, trong số 8 người thiệt mạng có 5 người thuộc phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf và 3 người còn lại thuộc phía chính phủ Philippines. Trước đó, các nguồn tin tình báo của Philippines cho biết đã nhìn thấy một nhóm người có vũ trang đang di chuyển trên 3 chiếc thuyền dọc bờ sông Sitio Ilaya ở thị trấn Inapanga. Sau đó, lực lượng an ninh của Phi đã đuổi nhóm này vào khu biệt lập của thị trấn. Cuộc đụng độ diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Đại sứ quán Canada tại Manila cảnh báo người dân về việc đi đến các khu du lịch nổi tiếng ở Cebu và Boho để tránh bị các nhóm nổi dậy bắt cóc trong tuần thánh. Đầu tháng này, quân đội chính phủ đã giết chết hơn 10 tay súng của Abu Sayyaf trong nỗ lực giải cứu nhóm người Việt Nam bị bắt.
Thưa quý vị, cơ quan chức năng Việt Nam vừa chính thức thông tin khởi tố một thanh niên làm truyền thông tự do tại khu vực Bắc miền Trung theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Thông tin đó đối với những người đang tham gia công tác truyền thông tự do tại Việt Nam ra sao? Các Linh trình bày.
Truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 6 và 7 tháng 4 loan tin, trích dẫn lời Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh về việc chính thức khởi tố thanh niên Nguyễn Văn Hóa về hoạt động đưa lên mạng xã hội những thông tin về tình hình tại khu vực miền Trung sau khi xảy ra thảm họa môi trường do Formosa gây nên. Tội danh mà Nguyễn Văn Hóa bị cáo buộc là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Là bạn đồng hành, từng công tác với Hóa trên chiến trường trong những lần đưa tin về ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra hoặc những cuộc biểu tình tuần hành của người dân miền Trung, Huy Jones ở Nghệ An kể lại, sau khi Hóa bị bắt, chính quyền có tìm thông tin về anh qua nhiều người khác. Với tình trạng bây giờ, Huy cho rằng qua sự việc của Hóa và những điều luật rất mơ hồ như thế sẽ là một cách để dằn mặt những người đấu tranh. Riêng với Huy thì anh khẳng định.
Với em thì không e ngại và cũng không lo sợ.
Đồng thuận với suy nghĩ của Huy Jones về thông điệp của nhà cầm quyền Việt Nam trong vụ án Nguyễn Văn Hóa là chia sẻ của Dương Đại Triều Lâm, nhà đấu tranh dân chủ từ Sài Gòn cho biết.
Tôi nghĩ rằng là chính quyền đang muốn truyền tải một cái thông điệp đến với lại những người làm truyền thông và những người đưa thông tin về sự việc đang xảy ra ở các cái tỉnh miền Trung cũng như là ở những cái địa điểm mà người dân có biểu tình phản đối Formosa, yêu cầu đóng cửa Formosa, vấn đề đền bù, vấn đề minh bạch thông tin.
Dương Đại Triều Lâm cho rằng với cá nhân của anh cũng như những nhà làm truyền thông tự do khác trong nước, việc đưa tin về một sự thật đang diễn ra là quyền tự do và không lo sợ.
Sự việc chính xác, sự việc đang xảy ra như vậy thì chúng ta không có gì phải lo ngại cả.
Paulo Thanh Sơn, cựu tù nhân lương tâm, một người lên tiếng mạnh mẽ về những bất công và đòi hỏi môi trường sạch qua phương tiện mạng xã hội cho biết, việc anh làm là không sai với đạo đức xã hội.
Đã là một người làm truyền thông trên sự thật và vì sự thật, cho công lý và cho lẽ công bằng, bảo vệ những người yếu thế. Chúng tôi chấp nhận tất cả mọi sự trong cái xã hội này, trong cái chế độ này. Vẫn biết rằng chúng tôi sẽ bị tù tội, sẽ bị nhà cầm quyền bắt giam và kết án. Nhưng chúng tôi thấy những cái việc làm của chúng tôi là hết sức chính đáng và phù hợp với luân lý, phù hợp với lương tâm, đạo đức và cái tình yêu quê hương đất nước cũng như là cái sự đam mê về truyền thông thúc bách chúng tôi làm điều đấy.
Nhà bất đồng chính kiến Thảo Teresa từ Hà Nội nói rằng những nội dung về Formosa mà Hóa đưa lên truyền thông hoàn toàn là sự thật. Vì bản thân cô từng rất nhiều lần đi Kỳ Anh, Hà Tĩnh là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất từ thảm họa ô nhiễm môi trường biển.
Tôi nghĩ là nó là để nó bằng mặt với những người khác, những người mà lên tiếng chống Formosa. Chắc chắn là như thế. Nó bằng mặt với nó bởi vì là Bắc Hóa 5-6 tháng nay rồi. Bây giờ hôm qua một loạt các báo đăng lên những thông tin là nó hay tắt. Rồi là những thông tin là nó nhận tiền cho những tổ chức nọ, tổ chức kia. Đấy là những thông tin vu khống.
Không khác với những ý kiến trên, Bạch Hồng Quyền, nhà đấu tranh dân chủ trong nước chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do sau khi đọc được tin từ các tờ báo lớn của đảng đăng tin về việc Hóa bị bắt và nhận tội.
Bên phía các tờ báo lớn của đảng đăng như vậy thì với mục đích rằng là để đe dọa những người làm truyền thông độc lập như chúng tôi. Những người làm truyền thông độc lập như chúng tôi thường xuyên có mặt tại những sự kiện lớn về cái việc mà những người dân đòi hỏi quyền lợi, cái việc mà do phong trào gây ra gây ảnh hưởng đến bốn tỉnh miền Trung.
Báo điện tử Hà Tĩnh ngày 7 tháng 4 chạy một tiêu đề lớn: Hà Tĩnh khởi tố phần tử Việt Tân gây rối trật tự, bôi nhọ đảng, nhà nước. Trước đó một ngày, báo mạng VN Express trích dẫn lời công an Hà Tĩnh nói rằng anh ta ký hợp đồng với các đài, trang mạng nước ngoài với mức $1,500 cho 16 phóng sự mỗi tháng. Thêm vào đó là cáo buộc Nguyễn Văn Hóa đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội để đưa thông tin về sự cố môi trường, lũ lụt ở miền Trung. Theo Thảo Teresa, đây là sự chỉ đạo của ban tuyên giáo và hoàn toàn vu khống.
Còn sự em nhận tiền hay không thì do cái miệng của cơ quan điều tra công an Việt Nam thôi. Ở cái chế độ độc đảng, ở chế độ mà độc tài thì cái truyền thông cũng không có thông tin nó là sự thật, truyền thông một chiều mà truyền thông bẩn thông tin.
Sau khi đọc những bản tin đó, Quichos nói rằng anh không ngạc nhiên khi Hóa bị kết tội biệt tân.
Hầu hết các anh em đấu tranh tại Việt Nam thì Cộng sản Việt Nam sẽ gắn cho là biệt tân, xúi vào biệt tông, phá hoại đảng và nhà nước. Nhưng mà nói chung một số anh em đấu tranh hiện tại thì vẫn còn cũng có thể là cộng tác với phía ngoài để mà làm nên công lý hòa bình cho Việt Nam, cho sự thật.
Nhà đấu tranh Bạch Hồng Quyền đưa ra nhận định rằng, cho dù lời của công an Hà Tĩnh là không phải ép cung, thì cũng không thể nói là vi phạm pháp luật đối với một người làm công việc truyền thông tự do.
Cái việc mà em Hóa nhận cái tiền thù lao để mà bỏ ra, để mà bỏ công sức cũng như là cái sự nguy hiểm ra để mà nhận lại những cái đồng tiền thù lao đó thì đó là một cái chuyện bình thường. Cũng giống như bao nhiêu các cái phóng viên của nhà nước đó, họ đi lấy những cái thông tin rồi họ về họ biên tập lại. Nhưng mà đôi khi có những cái thông tin dối trá mà họ vẫn đưa lên truyền thông để mà cho những người dân, lừa dối người dân.
Đồng ý với thực tế đó, Thảo Teresa đưa ra ý kiến của cô cũng bằng cách so sánh với những phóng viên lệ đảng. Cô khẳng định những gì Hóa được nhận lại nếu có là hoàn toàn xứng đáng.
Tôi nghĩ là như các anh làm báo, hơn 800 tờ báo ở đất nước này, làm có lương phải có lương, không có lương không bằng gì, mà còn đưa tin sai sự thật cơ. Đây là Hóa đưa tin cho cả thế giới nó biết về sự thật của Formosa. Đấy là cái điều đáng trân trọng và nó xứng đáng được nhận đồng lương nếu có.
Cộng đồng mạng, nhất là những nhà đấu tranh trong nước ngay sau những bài báo của truyền thông chính thống đã đồng loạt đăng tải hàng loạt ý kiến bày tỏ lời cảm ơn đối với Hóa, kêu gọi đòi hỏi công lý cho anh. Có người nhắc lại, Hóa là người đầu tiên dùng thiết bị Flycam mang đến những khung hình toàn cảnh về cuộc biểu tình lịch sử ngày 2 tháng 10 năm 2016 của hàng chục ngàn ngư dân Hà Tĩnh bày tỏ sự phẫn nộ đối với Formosa. Điều đó cho thấy những lời kết tội của công an Hà Tĩnh đối với Nguyễn Văn Hóa đã không thể thuyết phục các nhà đấu tranh bất đồng chính kiến trong nước, như một Facebooker đã viết rằng, dù bản tin của truyền thông lề đảng có đúng hay sai, tôi cũng xin cảm ơn anh. Cảm ơn những tác giả của các hình ảnh này đã giúp cho tôi và hàng chục triệu người khác biết được những gì đang xảy ra tại đây, những sự thật mà báo chí lề đảng không hề dám đề cập đến.
Lễ trao giải nhân quyền 2017 cho luật sư Nguyễn Văn Đài, người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng của Liên đoàn Thẩm phán Cộng hòa Liên bang Đức trao tặng, được tổ chức vào ngày 5 tháng 4 tại thành phố Weimar. Kết thúc buổi trao giải, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành của tổ chức Những người bảo vệ nhân quyền VETO, cũng là người đại diện cho luật sư Nguyễn Văn Đài tại lễ trao giải. Trước hết, ông Vũ Quốc Dũng cho biết không khí của buổi lễ.
Cái buổi lễ này nó diễn ra rất là trang trọng. Thứ nhất đó là nó có những cái ban nhạc, người ta chơi nhạc cổ điển để mà làm cái khúc sườn. Rồi sau đó đó thì ông chủ tịch của cái liên đoàn các cái thẩm phán của Đức, ông ấy nói tại sao năm nay liên đoàn thẩm phán Đức đã trao cái giải thưởng nhân quyền cho luật sư Nguyễn Văn Đài ở tại Việt Nam. Sau đó đó thì có bà dân biểu Marie Louise đó, là cái người bảo trợ cho luật sư Nguyễn Văn Đài, đứng lên đọc lời vinh danh đối với lại luật sư Đài. Rồi sau đó tôi là cái người được ban tổ chức mời lên để thay mặt luật sư Đài nhận giải thưởng nhân quyền của liên đoàn thẩm phán của Đức. Tôi có đọc một bài ngắn để nói lên cái lý do tại sao luật sư Đài không có thể đến đây để mà nhận cái giải này, cũng như là vợ của luật sư Đài, tức là cô Khánh, là người mà đã bị tạm ở tại phi trường Nội Bài vào ngày chủ nhật vừa rồi và không có lên đường đến thành phố Weimar để mà nhận cái giải đó thay cho chồng.
Ông có thể cho biết thêm thông tin liên quan đến giải thưởng nhân quyền của tổ chức thẩm phán Đức, chẳng hạn như là cách thức họ tuyển chọn và quyết định trao giải năm 2017 cho luật sư Nguyễn Văn Đài.
Liên đoàn thẩm phán của Đức là một cái tổ chức quy tụ 20.000 thẩm phán. Ngoài ra thì là nó quy tụ cả những cái người biện lý ở tại Đức và nó có một cái thế đứng rất là lớn. Thì hàng năm liên đoàn này đã, họ có một cái ban tuyển lựa những cái người để trao giải. Cứ 3 năm thì họ trao giải một lần. Cái lần này đó thì cái ban giám khảo họ đã chọn ra trong cái số nhiều người được nhiều các cái tổ chức, nhiều các nhóm đề nghị về, thì họ thấy rằng là luật sư Đài là cái người xứng đáng nhất. Tôi nghĩ rằng có lẽ thứ nhất là luật sư Đài là một cái người luật sư phù hợp với lại tôn chỉ của một cái tổ chức mà họ muốn trao một cái giải nhân quyền cho các thẩm phán, các cái người biện lý hoặc các cái luật sư đang đấu tranh để bảo vệ cái luật pháp mà hiện nay đang bị đàn áp. Cái thứ hai nữa đó là có lẽ là họ thấy cái hoàn cảnh của luật sư Đài là cái người mà hiện nay đang bị giam giữ gần một năm rưỡi nay mà không có được gặp luật sư, ít được gặp gia đình, cũng như là cho đến bây giờ thì người ta cũng không có biết là tại sao luật sư Đài bị bắt. Người ta chỉ biết rằng là luật sư Đài bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng mà không thấy rằng là có một cái hành vi cụ thể nào mà nhà nước cáo buộc rằng là hành vi đó là hành vi phạm tội. Thì tôi thấy rằng là cái đó nó làm cho cái liên đoàn thẩm phán của Đức, người ta thấy rằng là cần phải can thiệp bằng cách là trao giải cho luật sư Đài để mọi người biết đến luật sư Đài nhiều hơn nữa, và như thế đó thì họ sẽ có thể bảo vệ cho luật sư Đài.
Xin hỏi là tổ chức VETO có tham gia hay là đóng vai trò nào trong việc tuyển chọn và trao giải hay không thưa ông?
Dạ không, liên đoàn cái thẩm phán của Đức là một cái hội độc lập. Tuy nhiên thì chúng tôi là cái tổ chức những người bảo vệ nhân quyền, và trong cái thời gian vừa rồi đó thì chúng tôi có rất nhiều những cái cuộc vận động cho luật sư Đài. Cũng như là hiện nay thì chúng tôi đang có một cái cuộc vận động chữ ký liên kết cùng với lại cái tổ chức Thiên Chúa Giáo là Missio, cũng như với lại bà dân biểu của Đức, để mà vận động Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là tất cả những cái cuộc vận động cho luật sư Đài đó đều quy tụ về một cái mối là nhằm nói lên cái tình trạng giam giữ, độc đoán đối với luật sư Đài hiện nay, và chúng tôi cũng mong muốn luật sư Đài sẽ sớm được trả tự do.
Là một tổ chức giúp bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam đó, thì ghi nhận của Vito về tình hình nhân quyền ở quốc gia này trong năm vừa qua như thế nào vậy?
Vâng, chúng tôi thì cũng rất là quan tâm đến cái tình hình nhân quyền Việt Nam trong cái thời gian vừa rồi, là bởi vì tôi cho rằng là cái tình hình qua sông đi. Nếu mà chúng ta nhìn thấy ở trong các vụ dự án, những cái người bất đồng chính kiến chẳng hạn, ví dụ như là đối với luật sư Đài thì nó có rất nhiều những cái vi phạm nhân quyền. Ví dụ như cái việc bắt giữ luật sư Đài một năm rưỡi nay mà hoàn toàn là không có đưa ra hành vi mà bị cho là phạm tội của luật sư Đài, rồi thì không cho gặp luật sư, rồi thì luật lệ thì vẫn còn có cái điều 88 là cái tội tuyên truyền với cái mức án là có thể đến 20 năm, bởi vì điều luật đó nó nằm ở trong cái luật vi phạm an ninh quốc gia. Rồi thì trong cái thời gian mà giam giữ đó thì không có cho thân nhân thăm gặp. Rồi chúng tôi biết rằng là có rất nhiều những cái trường hợp bị tra tấn và hành hung ở trong tù, tình trạng sức khỏe của những người tù cũng không có được chăm lo đúng mức. Ngoài ra thì các cái quyền tự do về tôn giáo, quyền tự do hội họp, quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do đi lại chẳng hạn, trong trường hợp của luật sư Đài thì rõ ràng là trước khi mà bị bắt thì muốn đi nước ngoài cũng không được, và bây giờ và ông ta thì cũng không thể đi nước ngoài, thì cái quyền mà căn bản nhất là quyền tự do đi lại nó cũng vẫn bị vi phạm. Nhiều người thì bị tịch thu hộ chiếu, nhiều người bị cấm xuất cảnh. Chúng tôi thấy tình trạng vi phạm nhân quyền Việt Nam trong cái thời gian vừa rồi có những dấu hiệu rất là đáng lo ngại, và tất cả những cái chuyện đó thì chúng tôi đều trao đổi với lại nhiều các cái đối tác, trong đó thì cả Liên Hợp Quốc, cả các cái tổ chức nhân quyền của Đức, các cơ chế bảo vệ nhân quyền từ quốc hội cho tới chính phủ Đức, để cùng hợp tác, cùng hợp sức với nhau làm sao để mà bảo vệ nhân quyền ở tại Việt Nam cho nó hữu hiệu hơn.
Như ông vừa chia sẻ là có sự chú trọng về hợp sức hợp tác ở Đức để giúp bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Ông có thể nêu lên những cái việc đã và đang làm được trong thời gian qua của cộng đồng tại đó?
Tôi thấy rằng là trong cái thời gian vừa rồi thì xã hội Đức cũng rất là quan tâm đến cái tình hình nhân quyền ở tại Việt Nam. Ví dụ như là bên Vito chúng tôi có một chương trình, nó gọi là cái chương trình người bảo trợ. Đó là những cái người mà chúng tôi mời ở trong Quốc hội Đức đứng ra để mà bảo trợ cho những cái tù nhân chính trị ở tại Việt Nam. Hiện tại thì chúng tôi có những cái người sau đây là đang được bảo trợ. Thứ nhất là luật sư Nguyễn Văn Đài, thứ hai là bác Phạm Nguyễn Hữu Vinh, và người thứ ba là blogger Mẹ Nấm Như Quỳnh. Thì trong cái thời gian vừa rồi đó thì tất cả những người bảo trợ đó, người ta đã có rất nhiều những hoạt động để bảo vệ cho những người của họ ở Việt Nam. Ví dụ như trong trường hợp mà của ông bà Sàm Nguyễn Hữu Vinh thì chính ông dân biểu Patterson là cái người đã sang Việt Nam để mà giám sát cái phiên xử sơ thẩm của ông Nguyễn Hữu Vinh. Khi mà ông trở về đó thì ông đã làm một cái bản báo cáo lên Quốc hội Đức cũng như là lên chính phủ Đức để mà yêu cầu là phải giám sát cái trường hợp ông Vinh chặt chẽ hơn và đòi hỏi để cho ông Vinh phải được trả tự do tức khắc và vô điều kiện. Trong cái trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài, bà dân biểu liên bang là bà Marie Luzerdet, năm ngoái bà ta cũng vận động được 73 dân biểu ở 14 quốc gia trên thế giới đã cùng nhau ký vào một cái bức thư gửi cho Thủ tướng Việt Nam yêu cầu trả tự do tức khắc cho ông Nguyễn Văn Đài. Và hiện nay thì bà ta tiếp tục có những chiến dịch xin chữ ký để mà vận động đòi trả tự do cho ông Nguyễn Văn Đài, cũng như là người dân biểu bảo trợ cho cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì ông ta cũng đã vận động cả cái khối đảng dân chủ xã hội để cùng nhau họ bảo vệ cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì bây giờ đó chúng tôi đang ở trên cái chuyến tàu để đi lên gặp Tổng thống của Đức để mà nói về cái trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài. Xảy ra chúng tôi nghĩ rằng là với những cái sự can thiệp và quan tâm như thế thì các cái trường hợp tù nhân chính trị tại Việt Nam sẽ được dư luận chú ý hơn, cũng như là phía chính quyền qua những kênh làm việc của mình với chính phủ thì sẽ đòi hỏi đưa ra những đề nghị để sớm trả tự do cho những người này.
Dạ, cảm ơn thời gian của ông dành cho Đài Á Châu Tự Do.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị.
Cơ quan điều tra chống tham nhũng của Indonesia, còn được biết đến với cái tên KPK, hôm 11 tháng 4 lên án hành động tấn công nhắm vào các nhân viên điều tra của cơ quan này diễn ra trong cùng ngày. Cảnh sát cho biết là vào sáng ngày 11 tháng 4, một kẻ tấn công chưa xác định được danh tính đã ném axit vào nhân viên điều tra cao cấp của KPK là ông Noven Baswedan. Ông này hiện đang được điều trị các vết thương trên mặt và mắt tại bệnh viện. Hiện cảnh sát đang điều tra xem liệu vụ tấn công có liên quan gì đến những hoạt động điều tra chống tham nhũng của ông Baswedan hay không. Tuyên bố của KPK cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông bị tấn công, và tổ chức này nói mặc dù vậy KPK sẽ không ngừng chống lại tham nhũng. KPK hiện đang điều tra một vụ án biển thủ 170 triệu đô la từ ngân sách cho chương trình chứng minh thư điện tử quốc gia. Đây là một trong những vụ án lớn nhất mà KPK đang điều tra. Cơ quan này cũng đã ra lệnh cấm Chủ tịch Hạ viện Indonesia Setia Novanto không được đi ra nước ngoài trong vòng 6 tháng để phục vụ điều tra. Hai kẻ tình nghi liên quan đến vụ án đã khai tại tòa là có ít nhất 37 chính trị gia thủ lợi từ vụ trộm ngân sách.
Chính phủ Miến Điện phủ nhận thanh lọc sắc tộc người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine. Đó là nơi quân đội Miến mở chiến dịch tấn công từ hồi tháng 10 năm ngoái, khiến khoảng 75.000 người phải chạy sang Bangladesh lánh nạn. Cố vấn an ninh quốc gia ông Tham Tun lên tiếng như vừa nêu vào hôm thứ Ba ngày 11 tháng 4, nhắc lại lời tuyên bố của bà Aung San Suu Kyi trong một cuộc phỏng vấn trước đây, rằng thanh lọc sắc tộc là lời lẽ cáo buộc quá mạnh mẽ đối với những gì đang diễn ra. Ông Tham Tun nhấn mạnh là không có thanh lọc người thiểu số Hồi giáo tại bang Rakhine, và đó chỉ là vấn đề của các nhóm sắc tộc khác nhau, và chính phủ Miến đang cố gắng giải quyết để thu hẹp khoảng cách này. Cố vấn an ninh quốc gia Tham Tun cũng khẳng định chính phủ Miến cần thời gian và không gian để giải quyết các vấn đề, và nếu có bằng chứng rõ ràng về những hành vi sai trái, thì sẽ có hành động theo pháp luật Miến. Xin được nhắc lại, Liên Hiệp Quốc UN hồi tháng trước đã gửi một đoàn tìm hiểu thực tế đến thẩm định những cáo buộc về việc quân lính Miến tra tấn, giết hại và hãm hiếp người Rohingya. Mới đây nhất, chính phủ Miến cho đóng cửa 3 trại tạm cư được nêu tên trong báo cáo của UN, theo lời kêu gọi của cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan như là một bước để giảm bớt căng thẳng sắc tộc, dù số phận của hơn 200 hộ gia đình người Hồi giáo Rohingya không biết về đâu.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay. Việt Nam tìm cách nâng cao ý thức du khách Việt khi đi tham quan nước ngoài bằng những biện pháp đang được xem xét. Trong đó không loại trừ khả năng người phạm tội ăn cắp hay chửi bậy có thể bị cấm xuất cảnh. Thanh Trúc có bài chi tiết sau đây.
Cấm không cho xuất ngoại những người ăn cắp hay chửi bậy là cách xử lý có thể được áp dụng đối với những du khách đã phạm vào những tội này. Báo chí trong nước cho hay đây là biện pháp đang được các đơn vị lữ hành trong nước xem xét. Bên cạnh đó, những hành vi không đẹp mắt như ăn nói ồn ào lớn tiếng, xả rác bừa bãi, chen nhau lấy thức ăn khi dùng buffet làm du khách Việt xấu xí đi trong mắt người nước ngoài chẳng khác gì khách Trung Quốc. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, ông Ngô Hoài Trung, phát biểu như vậy và được báo chí trích dẫn lại. Một năm sau khi Tổng cục Du lịch Việt Nam phát động chiến dịch nâng cao hình ảnh du khách Việt, đến hôm thứ Hai vừa rồi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, ông Vũ Thế Bình, cho rằng chiến dịch mà nhiều bộ ngành khác cũng tham gia đã góp phần đáng kể vào ý thức và sự ứng xử một cách văn minh trong mọi lĩnh vực sinh hoạt, chứ không riêng ngành du lịch. Tuy nhiên, vẫn lời ông Vũ Thế Bình, giảm thì có giảm, nhưng không có nghĩa là đã hết. Bằng chứng, những chuyện phản cảm như chụp ảnh khỏa thân tại một điểm du lịch ở Sơn La, tự tiện vẽ bậy viết bậy lên đài Hồng Chung ở chùa Thiên Mụ, xả rác tràn lan trên quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt, rồi thì ăn mặc phong phanh khi đến viếng những nơi tôn nghiêm như chùa hay nhà thờ. Đó là khách du lịch nội địa, còn khách du lịch nước ngoài thì sao? Bạn Khánh, hướng dẫn viên du lịch ở miền Trung, thỉnh thoảng đưa khách Việt sang Thái Lan, Lào, Đài Loan hay Nhật Bản, nói rằng cái khó thay đổi nơi du khách Việt là không chấp hành luật lệ giao thông của đất nước bạn, không có thói quen xếp hàng như người bản xứ, thích nói lớn tiếng, thậm chí coi thường, đối xử bất lịch sự với cả hướng dẫn viên du lịch của mình. Đó là chưa kể đến những vụ ăn cắp vặt thỉnh thoảng xảy ra mà nhiều người cho là làm người Việt Nam mất mặt.
Người Việt Nam ăn cắp bị bắt cũng nhiều, mình cũng thấy xấu hổ chứ, thì mình là người Việt Nam mà, nhưng mà xấu hổ thì cũng đâu có làm được gì đâu. Nói chung là nhiều người Việt là nông cạn, làm không có nghĩ, nên là vấn đề Tổng cục Du lịch đưa ra thì chắc cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Con của cán bộ lớn đi nước ngoài cũng ăn cắp nhiều mà, cuối cùng vẫn được tại ngoại xuất ngoại bình thường thôi.
Vậy, đề xuất của Hiệp hội Lữ hành Việt Nam xem xét để từ chối hoặc loại bỏ những du khách phạm tội ăn cắp hay tội chửi bậy thực ra có khả thi hay không? Bạn Quang, một khách hàng quen thuộc của những tour du lịch lữ hành quốc tế, nhận xét.
Cái vấn đề này tôi nghĩ hành vi của người Việt du khách Việt Nam ở nước ngoài thì nó cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng hay là chưa quá mức để lại một cái ấn tượng xấu như là du khách Trung Quốc. Nhưng mà đề xuất này thì tôi nghĩ nó cũng không có hợp lý lắm, bởi vì thực ra thời gian qua thì với sự phát triển của mạng xã hội thì mọi người lên mạng thì cũng có nhắc nhở, bảo ban nhau về hành vi của người Việt ra nước ngoài. Tất nhiên có một vài trường hợp cá biệt ở nước ngoài thì phạm tội như là ăn cắp hay là này kia thì bản thân họ đã bị pháp luật sở tại họ xử lý rồi. Cho nên là nếu như là có cái đề xuất này ra thì theo tôi nghĩ thì cũng rất là khó khả thi và rất khó thực hiện, bởi vì là cũng đâu có ai để canh chừng những người đó ở nước ngoài họ có hành vi như thế nào để xử phạt.
Ông Phan Đình Huê, công ty lữ hành Vòng Tròn Việt, thường tổ chức các tour đi Mỹ, Nhật Bản và một số quốc gia châu Âu cũng như châu Á, góp ý.
Chúng tôi cũng biết là trong số khách Việt Nam đi nước ngoài cũng có những người làm những cái điều không tốt, thỉnh thoảng cũng xả rác hoặc chửi bậy, tức là mình cũng đều thấy rằng cái việc khách mà ra nước ngoài mà họ làm ảnh hưởng đến thương hiệu quốc gia là có, nhưng mà tôi nghĩ là họ cũng không đến cái mức độ mà vi phạm pháp luật để mà cấm họ không được xuất cảnh. Ăn cắp thì tôi nghĩ là cái đó cũng phải căn cứ vào cái việc mà nước sở tại họ có phạt hay không. Nếu cái hành vi đó mà nghiêm trọng mà họ đã xử, họ đưa ra tòa để họ phạt thì có thể là Việt Nam có một vài cái chế tài nào đó, nhưng khi mà một người bị mang một cái án phạt nào đó ở nước ngoài mà nhà nước Việt Nam lại căn cứ đưa đó để cấm họ xuất cảnh hay không thì tôi không rõ cái phần đó. Tuy nhiên từ khi mà họ đã bị xử phạt ở nước ngoài rồi thì cấm họ xuất cảnh là cái vấn đề rất là nặng. Còn đối với Việt Nam, một người bị cấm xuất cảnh có nghĩa là người đó đang án điều tra hoặc là đang bị một cái trọng tội gì đó. Tôi rất là phân vân trong cái chuyện này. Ví dụ như cấm trong khoảng 1 năm hay 6 tháng hay là cấm ở vĩnh viễn thì cái này có lẽ là cũng phải căn cứ trên cái luật pháp Việt Nam với lại tòa của Việt Nam mới cho phép hay không, đúng không ạ?
Được biết, không chỉ Tổng cục Du lịch hay Hiệp hội Lữ hành quan tâm đến chuyện nâng cao ý thức và khuyến cáo người dân ứng xử văn minh khi đi du lịch ở trong hay ngoài nước. Trước đó, nhiều tỉnh thành đã soạn thảo và ban hành quy định về du lịch trong địa phương của mình. Đó là Quảng Ninh với chương trình Nụ cười Hà Long, Đà Nẵng với bản hướng dẫn du khách tôn trọng phong tục tập quán địa phương, Phú Yên với bộ quy tắc ứng xử, Sài Gòn với yêu cầu du khách bảo vệ môi trường, v.v. Đã có ý kiến cho rằng nơi nào cũng đề ra chỉ dẫn hay quy tắc du lịch cho địa phương của mình thì chẳng mấy chốc mà rơi vào tình trạng gọi là loạn quy tắc ứng xử. Tuy nhiên, theo lời ông Phó Tổng cục Du lịch Việt Nam Ngô Hoài Trung, đây là chiến dịch nâng cấp ngành du lịch Việt Nam, một cuộc vận động bền bỉ, lâu dài, gắn liền với ý thức và cung cách ứng xử của người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
Thưa quý vị, nạn ô nhiễm không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trong khu vực, mà còn làm hại đến một làng bè nuôi hải sản trên sông Trà Và, Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo chân phóng viên RFA đến làng bè không may đó.
Rời Tân Hải hướng về Vũng Tàu, chúng tôi tìm đến làng bè nuôi hải sản bên cầu Trà Và. Cái cầu này nối giữa hai đảo Long Sơn và Gò Găng, cách quốc lộ 51 khoảng 5 cây số. Quang cảnh nơi đây điều hiu. Vì mấy năm gần đây, dân nuôi hải sản làm ăn thua lỗ, người bỏ đi, thậm chí có người phải tự tử vì mất mát quá lớn. Chở chúng tôi ra bè là một ông chủ bè cá, và vụ cá chết năm ngoái làm ông trắng tay, giờ phải dùng ghe đi chở hàng thuê.
3 năm nay tới đây là dân kiệt hết. Tôi nuôi cá thế là tôi phải bằng thợ, bằng mướn, kiếm thêm sống và không đủ sống.
Cũng vì cá chết mà ông đang ôm một món nợ khổng lồ.
Tổng thiệt hại của tôi giờ tôi mắc nợ là khoảng là gần là nửa tỷ rồi.
Mùa mưa, sức chứa của hồ nước thải quá tải, họ xả ra cho nên tràn sông và quét qua vùng này, làm cá của người nuôi ở đây chết rất nhiều. Họ kể lại.
Nói thẳng là do ô nhiễm không à, cũng như là cái mùa này đó nó chết ít, mà không có mùa mưa là nó chết nhiều. mùa mưa là mưa dập hai ba bữa, trong khi nó xả nước ra là nước nó ra tới đây là đậm luôn, và nó chết là sắc bạc luôn á. Mùa nắng này nó xả là nó xả còn nằm trong đó, nó không có chảy ra được. Còn mùa mưa là nó ứ trong đó, nước nó quá cao rồi nó ứ bắt buộc phải xả nó ra trực tiếp luôn.
Có ra ở đây cái màu hồng cũng có, còn có nhiều khi hả nước nó đen cả một cái lòng sông rồi luôn. Bên kia là nuôi hào là nói chung là nó xả là đen luôn, đen nước luôn. Mùi thì nó hôi dữ lắm. Mấy bữa đó không xong giải xong rồi, giải xong nó ngứa chịu không nổi á.
Cái màu của nó là nó xuống là có màu đỏ. Cái màu đỏ, con còng nó vẫn bò lên trên phi luôn chứ đừng có nói mà tới con cá. Con cá đang dưới này đang mạnh, đang ăn. Mà nó lớn khoảng chừng 3 lạng, 4 lạng rồi bắt đầu là tháng 8 hay 9. Đàn cá là lúc đó là trên kia nó xả xuống là trong đêm nó bây giờ nó cò trắng hết, bắt đầu nó chịu chết, nó chết, nó có phim nó chết trong một đêm luôn.
Chung là từ hồi công ty nó xả tới bây giờ thì làm cái nghề gì nó cũng phải giảm hết. Hào cá gì nó giảm khoảng hơn 50%, có thể 70-80% luôn.
Và họ cũng đều biết rõ ô nhiễm đến từ đâu.
Nó làm cá ba cái hình như bột cá rồi chả cá cũng nhiều công ty lắm.
Hậu quả để lại là thiệt hại lớn, không chỉ về tài sản của người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại ghê gớm hơn nữa là tính mạng, là hạnh phúc gia đình cũng do nước thải ô nhiễm mà ra.
Nó thẳng là nó chết đỡ cũng đều hết, nếu một người chết nhiều, một người chết ít, thẳng là người thất bạc, người lên bờ trắng tay luôn, cũng vậy là sao, cái cá chết nổi trắng hết luôn. Rồi vớt đổ rồi xong rồi về qua với sao vớt bán là thấy lỗ rồi tiền này kia rồi cái buồn. Về vợ chồng cự lộn hay là tự giận chứ. Tự bằng xăng đốt cháy khô luôn, người 70kg mà nó khô còn dữ 30kg.
Gây ô nhiễm cũng là một tội ác, nhưng lạ lùng thay, nó vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ. Người dân Tân Hải quanh khu chế biến phản ánh liên tục, người dân ở Long Sơn Gò Găng cũng kiến nghị, rồi biểu tình ở quốc lộ 51. Năm 2016, nhưng chính quyền âm mưu rồi làm thinh.
Quay tới quay lui rồi này kia thấy cũng rồi xong rồi, qua cái cuộc rồi nó cũng im ru.
Đợt thải thì nói chung là cá hoặc hào người ta chết, nó nóng ruột thì làm đơn thưa đã rồi là cũng như không. Đâu có đền bù được cái gì.
Cá chết rồi là mấy năm nay rồi nhà nước rồi không có làm được những cái công ty đó, bắt được công ty xả thải mà không có giải quyết được cho dân. Bây giờ 3 tháng trong đó tới giờ, bây giờ tới mùa có giống, bây giờ dân không có mua có tiền bắt cái giống nữa. Rồi bây giờ đi làm thuê làm mướn, bây giờ là bỏ bè trống vậy.
Những cơ sở chế biến hải sản bị tố cáo xả thải gây ô nhiễm môi trường, tác động đến cư dân địa phương. Và rồi những nhà nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và như vừa nêu đều là những người dân Việt Nam phải mưu sinh để lo cho bản thân, gia đình và đóng thuế cho nhà nước. Nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, kế hoạch, đầu tư là quy hoạch, sắp xếp phù hợp để hoạt động kinh doanh làm ăn của người dân không gây hại đến môi trường và đời sống của mọi công dân khác.
Bệnh viêm đường tiểu là bệnh khá phổ biến trên thế giới, với khoảng 1/2 số phụ nữ sẽ bị viêm đường tiểu một hay nhiều lần trong đời, theo các bác sĩ thuộc trường Đại học Y Washington ở San Luis, Hoa Kỳ. Điều đáng lo ngại hơn cả là viêm đường tiểu có thể dẫn đến những viêm nhiễm nghiêm trọng hơn ở thận và máu. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Y Washington ở San Luis mới đây cho biết họ đã tìm ra nguyên nhân sâu xa của bệnh, có thể dẫn đến những thay đổi trong nhận thức về cách phòng tránh bệnh này ở phụ nữ. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin mời quý vị cùng tìm hiểu vấn đề này qua những giải đáp của bác sĩ Amanda Lewis, người đứng đầu nghiên cứu mới này.
Theo các chuyên gia của trường đại học Y Washington ở San Luis, Hoa Kỳ, khoảng 1/2 phụ nữ trên thế giới bị viêm đường tiểu một lần nào đó trong đời. Nhưng điều phiền toái hơn nữa là khoảng 1/4 số này sẽ bị tái viêm đường tiểu trong khoảng thời gian 6 tháng sau đó. Phần lớn, các bác sĩ thường cho rằng viêm đường tiểu ở phụ nữ là do quan hệ tình dục dẫn đến viêm nhiễm vi khuẩn E. coli từ đường hậu môn lên đường tiểu, dù đó là bị viêm một lần hay nhiều lần tiếp theo. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố của các bác sĩ của trường đại học E. Washington ở St. Louis cho thấy việc người phụ nữ bị viêm đi viêm lại đường tiểu nhiều lần không hẳn chỉ do E. coli mà do hệ vi khuẩn trong âm đạo của họ. Bác sĩ Amanda Lewis, người đứng đầu nghiên cứu từ trường đại học E. Washington ở St. Louis cho biết.
The view in the literature right now is that most UTIs arise.
Ý kiến chung bây giờ cho rằng viêm đường tiểu ở phụ nữ chủ yếu là do quan hệ tình dục dẫn đến việc vi khuẩn gây viêm đường tiểu, mà chủ yếu là E. coli, từ đại tràng vào bọng đái. Nhưng nghiên cứu của chúng tôi thì cho thấy không chỉ có yếu tố vi khuẩn trong ruột già đóng vai trò quan trọng trong việc gây viêm nhiễm đường tiểu, mà cả những vi khuẩn nằm trong âm đạo của phụ nữ cũng đóng vai trò quan trọng. Mặc dù những vi khuẩn này không phải là nguyên nhân trực tiếp gây viêm nhiễm đường tiểu, nhưng khi chúng tiếp xúc với bọng đái thì chúng có thể gây hại và giúp phát tán các vi khuẩn như vi khuẩn E. coli đã có sẵn trong tế bào ở đó.
Theo bác sĩ Amanda Lewis, khoảng 80% các ca viêm đường tiểu là do E. coli gây ra. Điều này có ảnh hưởng đến quan điểm phổ biến hiện nay cho rằng phụ nữ bị viêm đường tiểu do E. coli là do hoạt động tình dục gây nên. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu mới, theo bác sĩ Amanda Lewis, đã chỉ ra một nguyên nhân quan trọng hơn của căn bệnh.
Một trong những điều khiến chúng tôi thấy đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến viêm nhiễm đường tiểu là một trong những nghiên cứu trước kia ở động vật cho thấy E. coli sau khi lần đầu tiên gây viêm nhiễm đường tiểu ở người có thể xâm nhập vào tế bào của bọng đái và ẩn mình trong đó, không bị tác động của những liều kháng sinh. Sau đó, chúng có thể tiếp tục gây viêm nhiễm khi có thể. Đó là điều đã xảy ra ở động vật. Tuy nhiên, vào lúc đó mọi người vẫn chưa biết được ở điều kiện thế nào thì loại vi khuẩn đó lại được kích hoạt trở lại.
Nghiên cứu mới được các nhà khoa học thực hiện trên chuột. Những con chuột được cho nhiễm E. coli và không được uống kháng sinh. Sau khoảng 4 tuần, nước tiểu của chúng được theo dõi đã cho thấy không còn dấu hiệu của E. coli. Tuy nhiên, khi các bác sĩ xét nghiệm các tế bào bọng đái thì vẫn phát hiện vẫn còn vi khuẩn E. coli. Theo bác sĩ Lewis, các vi khuẩn có hại cho âm đạo khi có cơ hội tiếp xúc với bọng đái đã gây hại cho các tế bào và kích hoạt sự hoạt động của E. coli ở đây, gây viêm đường tiểu. Loại vi khuẩn có hại cho âm đạo được xác định là Gonorrhea vaginalis, loại gây ra bệnh viêm âm đạo phổ biến ở phụ nữ.
So we tested two different types of bacteria.
Chúng tôi làm thí nghiệm với hai loại, một là Gonorrhea vaginalis, là loại vi khuẩn xấu thường gây các bệnh viêm nhiễm ở hệ sinh sản của phụ nữ. Loại thứ hai là Lactobacillus, là loại vi khuẩn tốt. Chúng tôi cho hai loại vi khuẩn này tiếp xúc với bọng đái ở những con chuột đã bị nhiễm E. coli và các vi khuẩn E. coli đó đang ẩn mình trong các tế bào của bọng đái. Chúng tôi thấy vi khuẩn xấu gây hại cho tế bào bên ngoài của bọng đái và các tế bào đó chết đi. Chúng tôi cho rằng quá trình này khiến cho những tế bào phía dưới xuất ra những vi khuẩn E. coli còn nằm dưới đó và gây viêm nhiễm.
Theo bác sĩ Lewis, khoảng 1% những phụ nữ bị viêm đường tiểu sẽ bị viêm thận sau đó. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn cả là có những trường hợp viêm thận sẽ dẫn đến nhiễm trùng máu và dẫn đến tử vong. Thường, những người bị viêm đường tiểu có thể tự khỏi bệnh sau khoảng 1 tuần hoặc cũng có thể phải uống kháng sinh để điều trị. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo là người bệnh sẽ không bị viêm đường tiểu trở lại vì khả năng E. coli còn tồn tại trên tế bào bọng đái. Theo các bác sĩ thuộc trường đại học E. Washington ở St. Louis, cách phòng ngừa hiệu quả nhất là việc phòng ngừa nhiễm khuẩn âm đạo. Nhiễm khuẩn âm đạo là một loại nhiễm trùng gây ra khi quá nhiều vi khuẩn nào đó làm thay đổi sự cân bằng vi khuẩn trong âm đạo. Nó thường được gặp ở phụ nữ từ 15 đến 44 tuổi. Bệnh không được coi là bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhiều người cho rằng chỉ có phụ nữ đã có quan hệ tình dục mới bị bệnh này, nhưng theo Cơ quan Phòng chống bệnh dịch Hoa Kỳ, cả những phụ nữ chưa có quan hệ tình dục cũng có thể mắc bệnh này. Người bị bệnh không bị nhiễm bệnh vì sử dụng miếng lót bồn cầu, bộ đồ trải giường hay do đi bơi. Nói chung, các bác sĩ hiện nay vẫn chưa xác định được bệnh lây truyền như thế nào và cách phòng ngừa hiệu quả nhất. Tuy nhiên, yếu tố rõ ràng trong bệnh này là sự mất cân bằng vi khuẩn trong âm đạo khi vi khuẩn có hại phát triển mạnh, lấn át vi khuẩn có lợi. Một trong những vi khuẩn có hại phổ biến nhất trong bệnh nhiễm khuẩn âm đạo và có thể dẫn đến viêm đường tiểu chính là Gonorrhea vaginalis. Nói về sự phổ biến của loại vi khuẩn này ở phụ nữ, bác sĩ Amanda Lewis cho biết.
Most women have some level of this bacterium, Gardnerella, in their vaginas.
Phần lớn phụ nữ đều có loại vi khuẩn Gonorrhea vaginalis trong âm đạo của mình. Khoảng 1/3 phụ nữ ở Mỹ bị nhiễm khuẩn âm đạo do loại vi khuẩn này. Tôi thấy ở châu Á thì có những nghiên cứu cho thấy đến hơn 1/2 số phụ nữ bị nhiễm khuẩn âm đạo do vi khuẩn này. Chúng tôi vẫn chưa biết được một cách điều trị hiệu quả nhất đối với chứng này. Triệu chứng thường thấy là phụ nữ cảm thấy có nhiều khí hư và có mùi khó chịu. Đó là những triệu chứng cho thấy là họ cần phải đi gặp bác sĩ. Thực tế cho thấy 1/2 số phụ nữ bị chứng này có thể được điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng 1/2 số còn lại sẽ bị bệnh trở lại trong vòng 1 năm. Cho nên, loại vi khuẩn này cũng giống như viêm nhiễm đường tiểu vậy, nó cứ bị đi bị lại nhiều lần, và chúng tôi vẫn chưa có cách nào điều trị khác hơn là sử dụng kháng sinh.
Đã có một số những nghiên cứu của các nhà khoa học gần đây cho rằng ăn sữa chua giúp cân bằng vi khuẩn trong đường ruột, đồng thời cân bằng hệ vi khuẩn trong âm đạo. Vì vậy, theo bác sĩ Lewis, việc sử dụng probiotic, tức các vi sinh vật có ích, có thể giúp phụ nữ tránh bị viêm đường tiểu lặp đi lặp lại nhiều lần. Việc khám định kỳ pap smear hàng năm của phụ nữ không giúp phát hiện những trường hợp bị nhiễm khuẩn âm đạo. Tuy nhiên, khi phát hiện có những triệu chứng bất thường, người phụ nữ cũng có thể đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để làm xét nghiệm, để xem mình có bị nhiễm khuẩn hay không và được điều trị kịp thời. Các bác sĩ cũng thường khuyên phụ nữ không nên tự thụt rửa âm đạo để tránh làm mất cân bằng hệ vi khuẩn, do đó dẫn đến nhiễm khuẩn.
Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietharfa.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban Việt ngữ cùng anh Minh mến chào tạm biệt.